Chí Tôn Chiến Thần, chương 353, sao chép chỉnh lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả thắc mắc, người đàn ông này là ai? Ở đây mà còn dám ồn ào. Này, anh là ai? Tên là gì? Anh có địa vị gì để nói chuyện ở đây không? Tôi đoán nó cũng là con chó của đội Ferrari rồi. Ha ha, cá mè một lứa. Tuy nhiên, ánh mắt của Trúc Minh đã thay đổi. Trong mắt hiện lên một tia phấn khích và vui vẻ. Không quan tâm đến Dương Tuấn Thiên mà đi thẳng đến chỗ Giang Sách. Tôi biết anh sẽ đến mà. Giang Sách hút một điếu thuốc. Nhẹ nói, hãy cho tôi một cơ hội. Nếu tôi có thể thắng được chim ruồi một cách toàn vẹn. Vậy thì đừng nhắm vào đội Ferrari. Được không? Trúc Minh chưa kịp nói thì chim ruồi đã lao tới. Anh ta nhìn chằm chằm Giang Sách vài giây rồi hỏi. Người thắng Trúc Minh lần trước là anh. Là tôi. Được rồi. Tôi đang đợi anh đây. Giang Sách, chim ruồi nói với giọng lớn hơn. Chúng ta tỉ thí một trận. Nếu anh có thể đánh bại tôi. Chúng tôi không những không nhắm vào đội Ferrari. Mà còn quyền phát ngôn và công nhận đội Ferrari là đội số một trong giới. Nhưng nếu anh thua tôi. Xin lỗi. Đội của anh có thể bị giải tán đây. Một cuộc đua để quyết định tương lai của đội. Viết gì đó. Đặt cược rất lớn. Có dám không? Chim ruồi hỏi. Giang Sách mỉm cười. Chiến thần Tu La có bao giờ sợ hãi chứ? Anh nói nhẹ. Đến lúc thua cuộc cũng đừng khóc nhé. Ha ha. Anh đang nói chính mình à? Hai người đàn ông đứng nhất giới đua xe sau khi nhìn nhau vài giây đã lần lượt lên xe. Thứ mà Giang Sách lái vẫn là chiếc Ferrari 458 đã lỗi thời của anh. Nó kém xa về hiệu suất so với siêu xe mà chim ruồi đích thân sửa đổi. Vừa nhìn thấy ngoại hình của hai chiếc xe, khán giả lần lượt lắc đầu ngán ngẩm. Ferrari 458, cần so sánh nữa hả? Lái một chiếc xe cổ như thế này để đua thì hơi quá coi thường chim ruồi rồi đúng không? Chào ôi! Làm thế nào mà đội Ferrari có được vị trí như ngày hôm nay thế? Đội này hoặc là những kẻ xấu xa hèn hạ, hoặc là những kẻ điên cuồng ngạo mạn, chẳng hiểu làm sao lại nổi tiếng. Tất cả mọi người đều lắc đầu, không cho rằng Giang Sách có thể giành chiến thắng. Dưới áp lực khủng khiếp đó, chiếc xe của Giang Sách và chiếc Lamborghini của chim ruồi đều dừng lại ở vạch xuất phát. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bắt đầu. Hai chiếc xe lần lượt lao ra. Xe của Giang Sách không bằng xe kia về hiệu suất. Xuất phát chậm, tư thế không thể bắt kịp. Lần này chim ruồi không dám khinh thường. Thể hiện hết điểm mạnh của mình và lái xe với tốc độ nhanh nhất ngay từ đầu. Có thể kéo dài khoảng cách bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Anh ta không chỉ muốn thắng, mà còn muốn thắng hoàn toàn. Khiến đối phương có cảm giác tuyệt vọng. Người có thể thắng được Trúc Minh. Làm sao anh ta có thể bỏ qua chứ? Nhìn thấy Lamborghini lái xe càng ngày càng xa. Gần như không nhìn thấy đèn hậu của xe. Khán giả lộ ra nụ cười khinh thường. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Thứ 458 rác này chậm như ốc. Còn thua cái dám. Không hồi hộp gì cả. Mọi người về nhà ngủ đi. Tính năng của chiếc xe không bằng đối thủ. Còn chim ruồi là tay đua số một thế giới. Lại đang ở trạng thái nghiêm túc. Muốn thắng dưới tình huống này thì đúng là người si nói mộng. Lâm Mộng Vân nhìn vào màn hình lớn và rất lo lắng. Trên khán đài chỉ có một người không vội vàng bày tỏ lập trường. Đó là Trúc Minh. Sau khi đã lĩnh hội bản lĩnh của Giang Sách, anh ta biết rằng không được khinh thường người đàn ông này. Trước mắt là một con đường thẳng. Đối với tính năng mạnh mẽ của Lamborghini, việc dẫn đầu là điều đương nhiên. Đừng nói là chim ruồi. Nếu là ai khác thì cũng sẽ dẫn đầu thôi. Trúc Minh cũng dẫn trước Giang Sách. Nhưng kết quả anh ta vẫn thua không phải sao? Các tay đua. Sự cạnh tranh không phải là sức mạnh của chiếc xe. Mà là sức mạnh của kỹ thuật đua. Nơi tốt nhất để phản ánh kỹ thuật đua là ở các góc cua. Núi Bàn Vân có rất nhiều góc cua. Và sau khi lái đường thẳng lúc đầu. Những góc cua tiếp theo sẽ khó hơn. Chim ruồi giảm tốc độ. Vào cua theo kiểu sách giáo khoa. Cho dù đó là thời điểm vào cua hay lựa chọn tuyến đường. chính xác như phân tích máy tính và không có một sai sót nhỏ nhất. Khán giả đều sôi nổi giơ ngón cái. Kỹ thuật vào cua lợi hại như vậy chắc chắn là tay đua hạng nhất. Không ai có khả năng vượt mặt anh ta. Ferrari, thua. Tuy nhiên, Trúc Minh lại không nhìn thấy như vậy. Anh ta đang đợi, chờ đợi hành động mang tính biểu tượng đó xuất hiện. Ferrari đã đến góc cua. Không hề giảm tốc độ. Không giảm tốc độ sao? Có bị điên không thế? Để bắt kịp chim ruồi mà anh ta mê sảng rồi sao? Ha ha, anh ta sẽ va vào vách núi. Trúc Minh cười khẩy, những tên ngốc chưa trải sự đời này sẽ sớm nhận thức được thực lực của Giang Sách. Quả nhiên, chiếc xe không đâm vào vách núi như mọi người tưởng tượng, mà tạo ra những vết xước dài ở góc cua, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi góc cua một cách hợp lý nhất. Trượt vòng quanh góc cua. Kỹ thuật tốt nhất của Giang Sách lại được phô diễn khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Trúc Minh hưng phấn hét lên. Chính là cái này. Tôi đã bị cái này đánh bại. Đám ngốc các người thấy chưa? Anh ta không cảm thấy một chút buồn bã nào. Như thể đó là một điều vô cùng vinh dự khi bị Giang Sách đánh bại. Như vậy cũng đủ thấy lòng dạ của Trúc Minh rất rộng. Lợi hại. Tốc độ tối đa lướt qua góc cua. Thật tuyệt vời. Chuyện này mà người cũng làm được sao? Sai sót một chút sẽ bị tai nạn chết ngay tại chỗ. Đúng là lấy tính mạng ra đùa mà. Mày thì biết cái rắm gì? Đây gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Thật là to gan. Dù sao thì trong đời này, tôi cũng không thể làm được loại hành động đó. Thậm chí còn không dám nghĩ đến nữa. Tốc độ cao nhất, không giảm tốc độ và trôi vào góc. Ha ha. Thật là điên rồ mới làm điều này. Sau một góc cua, khoảng cách giữa hai xe thu hẹp lại. Tiếp theo là các góc cua thứ hai, thứ ba và thứ tư. Cứ sau mỗi góc cua thì khoảng cách giữa hai xe sẽ gần nhau hơn một chút. Sau vài góc cua thì hai xe gần như dính chặt vào nhau. Khoảng cách không còn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Giang Sách thực sự có thể giành chiến thắng. Lúc này, Trúc Minh nở một nụ cười xấu xa và tự nhủ. Được rồi, chính là bây giờ. Giang Sách, anh sẽ sớm biết tại sao đội trưởng của chúng tôi được gọi là tay đua số một thế giới. Lúc này, Trúc Minh nở một nụ cười xấu xa và tự nhủ. Được rồi, chính là bây giờ. Giang Sách, anh sẽ sớm biết tại sao đội trưởng của chúng tôi được gọi là tay đua số một thế giới. Bộ não của anh ta mạnh mẽ như một chiếc máy tính. Và tất cả các chiêu thức mà anh ấy thấy có thể được diễn lại một cách hoàn hảo. Và thậm chí còn hoàn hảo hơn. Giang Sách, con át chủ bài của anh không còn nữa rồi. Một góc cua khác, Giang Sách đã lao vào góc cua ở tốc độ cao nhất như trước đó. Nhưng điều làm anh không ngờ là chiếc Lamborghini phía trước đã thực hiện hành động tương tự. Hai chiếc xe giống y như đúc, cho dù là thời gian, hay tuyến đường, hoặc cách trôi dạt. Tất cả đều giống nhau. Chiêu thức của Giang Sách đã bị chim ruồi sao chép một cách hoàn hảo. Anh, một lần nữa, phải đối mặt với thất bại. Cách chương.